Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Trước khi mở đầu chương trình, tôi có một vài lời gửi đến tất cả quý thính giả và tất cả những người đã cầu nguyện, đã đóng góp để giúp cho chị em tôi tuần vừa rồi đi bộ cho Avon Cancer Walk được thành công. Và tôi cũng không biết nói gì hơn là gửi lời chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng của chúng tôi đến tất cả quý vị. Và tôi xin phép được nói vài lời bằng tiếng Anh với những người bạn của người em của tôi. Thank you very much for your support. Not only you giving us the will, the strength for us to walk over the weekend with Avon Cancer Walk, but you have contributed a great deal of money for us to walk, to be able to do this. And I would like to thank you to all of my sister's friends. Oanh Vu is my sister, as you know, and all of you from O'Connor Hospital, from Regional Hospital, from St. Louis Hospital, and all friends and family members had responded to my sister plea and my plea and helped us to complete our walk this year. We hope to be able to continue to do this in the future, and hopefully this year, next year coming up, we are planning to walk in Washington, D.C., and if anyone out there would like to join us as a team, we'll be happy to talk to you and to help you how to do this and how to walk for a great cause, to hopefully in the future there will be no more cancer, any type of cancer, especially breast cancer that take away. So many lives, and I pray that every day anybody and anybody affected by this disease will not be able to lose their loved one once they find out that they have this type of cancer or any type of cancer. I'm sorry, but it's very emotional for me to do this. Anyway, thank you. Bây giờ tôi sẽ trở lại chương trình. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả vào chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình với tính cách riêng cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Nếu quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của quý vị, xin quý vị tự chọn. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị hai cái chữ này nó liên quan đến vấn đề di trú. Nó liên quan rất nhiều đến vấn đề di trú. Và vì quốc hội họ dùng hai cái chữ này để mà họ đặt một cái mực căn bản để di trú, họ có thể định nghĩa là khi một người vi phạm một trong hai cái chữ này thì luật nói như thế nào và cuối cùng cái quyết định ở trên tòa sẽ như thế nào. Cái chữ đầu tiên họ nói về là cái chữ fraud, tức là gian dối. Cái chữ thứ hai họ nói đến là willfully misrepresenting a material fact, tức là mình sẵn sàng, nếu dịch mà dịch sát nghĩa, mình sẵn sàng đưa cho họ những cái tin tức sai. Khi mà hai cái chữ này được đưa ra để mà phân tích ở trên luật về vấn đề di trú thì cái sự khác biệt của nó không có dễ dàng để cho một người có thể thấy được Tại vì nói theo ngôn ngữ của bất cứ quốc gia nào thì gian lận là gian lận, gian dối là gian dối, nói sai là gian lận, nói không đúng là gian dối, chỉ có thế thôi. Nhưng mà với cái mục đích của di chúa thì xin lỗi, mục đích của quốc hội, khi họ dùng cái từ ngữ này thì bộ kháng cáo di chúa họ cũng có cái cách thẩm định và cái cách dùng của hai cái từ ngữ này cho cái sự quyết định của họ trên những cái hồ sơ bộ kháng cáo di chúa của bộ kháng cáo di chúa đã nói rằng là, họ nói rằng là khi họ tìm thấy một người hay là một cái hồ sơ có cái sự gian dối trong đó thì họ phải thẩm định rằng là cái người làm cái việc trình bày dối trá đó đã làm với một cái ý định, một cái sự hiểu biết là nó sai, và với cái sự cố ý để mà lường gạt nhân viên của tổng lãnh sự hay là nhân viên của bộ di trú. Thêm vào đó họ nói rằng là cái sự trình bày mà cái người gian dối đó đưa cho nhân viên của sở di trú hay là đưa cho nhân viên của tổng lãnh sự phải làm cho cái người nhân viên đó họ tin tưởng, và vì cái sự tin tưởng đó họ đã làm những cái hành động để mà chấp nhận là cái sự gian dối đó là thật. Và trong một cái cách trên cái hoàn cảnh thứ hai, tức là cái việc mà đưa những cái tin tức không có thật sự, ngay cả một cái hành động sẵn sàng rất là đơn giản thì nó liên quan đến cái việc là một cái người muốn định cư ở Hoa Kỳ này có được quyền có cái visa đó hay không. Thường là cái việc này nó hay xảy ra ở cái lĩnh vực tổng lãnh sự, tức là ở cái văn phòng của tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Và họ nói rằng là nó không cần thiết là cái người đưa những cái tin tức sai đó phải có cái ý định là gọi là lường gạt nhân viên tổng lãnh sự hay là như thế nào đó. Thì ở cái lĩnh vực của tổng lãnh sự, quý vị biết không, rất là nhiều cái trường hợp xảy ra mà tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ thẩm định rằng là cái việc mà một người muốn định cư ở Hoa Kỳ này đã đưa những cái tin tức sai, sẵn sàng đưa những tin tức sai, và khi những cái chuyện đó nó xảy ra thì cái việc mà đảo ngược lại, tức là cái việc chống trả lại cái việc đó, nó không phải là khó, là vì nó dựa vào cái lời khai của cái người muốn được định cư. Nhiều người họ không nghĩ là họ làm cái việc đó là sai, nhiều người họ nghĩ một đàng, họ nghĩ rằng là như vậy là không có sai, nhưng mà thực ra ở dưới cái lĩnh vực của luật thì nó là sai. Cho nên nhiều khi có những cái hồ sơ bị từ chối và chúng ta có thể gọi là cứu vãn được nếu mà chúng ta có thể trình bày được cái sự sai đó như thế nào. Nhưng mà trong cái sự trình bày cái sự sai đó như thế nào, nó sẽ đưa ra những cái chi tiết, những cái tình tiết trong cái chuyện đó để cho cái người luật sư đã biết rằng là cái việc mà cái người này trình bày những cái tin tức sai đó không cố ý hay cố ý. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Sau khi tôi đưa cho quý vị thấy cái định nghĩa của hai cái chữ fraud, tức là gian dối, và willful misrepresentation of material fact, tức là mình trình bày một cái dữ kiện nào đó mà nó sai, thì tôi cho quý vị thấy cái suy nghĩ nó như thế nào khi mà sở di trú và công dân Hoa Kỳ hay là tổng lãnh sự họ nhìn vào một cái hồ sơ để họ thẩm định là cái việc này đúng hay là sai. Thì cái anh này, anh ấy đến từ Philippines, anh ấy nộp đơn, anh ấy xin được chuyển diện dưới cái điều khoản luật 245E của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Khi mà anh ấy nộp đơn, anh ấy xin chuyển diện, thì trong cái đơn I-485, quý vị biết cái đơn I-485 chứ? Đó là một cái đơn để mà chúng ta xin được chuyển diện sau khi mà người bảo lãnh chúng ta đã được chấp thuận cái đơn I-130 hay là I-140, tùy theo từng trường hợp. Cái người đó qua đây dưới cái dạng là bảo lãnh gia đình hay là qua đây dưới cái dạng là bảo lãnh đi làm, ok? Thì thường chúng ta nói về vấn đề bảo lãnh gia đình thì là I-130. Thì cái I-130 đó nó cho cái người đứng ở cái dạng nào ở Hoa Kỳ này có quyền bảo lãnh một người thân nào ở bên quốc gia khác, hoặc là bảo lãnh cái người đó ở ngay Hoa Kỳ này. Thì khi anh ta nộp cái đơn này vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, anh ta trả lời những cái câu hỏi trên cái đơn I-485 đó, tất cả là sự thật, không có gì là sai hết. Thì mong là như vậy, ok. Và khi cái hồ sơ được kêu đi phỏng vấn, thì anh ấy đi phỏng vấn. Ở buổi phỏng vấn thì có người luật sư của anh ta, và cũng có người con của anh ta, tại vì con của anh ta là cái người bảo lãnh cho anh ta. Thì khi đến văn phòng phỏng vấn, thì anh ấy được cái người nhân viên của Sở Di trú đưa anh ta vào và bắt đầu hỏi anh ta những câu hỏi trên cái đơn. Những ai đi phỏng vấn cái việc này thì đã biết rồi, những cái tin tức bình thường, sống ở đâu, như thế nào, vào Mỹ như thế nào, có nộp đơn bao giờ chưa, như thế là các cõi thứ. Nhưng khi chúng ta đi đến những cái câu hỏi, cái câu hỏi thứ nhất, hầu hết là họ đều hỏi những cái câu hỏi quan trọng trước, là có bao giờ cái người này đã làm một cái lỗi gì hay là bị kết tội về vấn đề hình sự hay không, có bao giờ làm những cái vấn đề về thuốc cấm hay không. Khi đi đến cái câu hỏi rằng là có bao giờ anh ấy nói rằng là anh ấy là công dân Hoa Kỳ hay không, trong cái đơn mà quý vị nộp để xin làm công dân Hoa Kỳ nó cũng có cái câu hỏi này, là có bao giờ chúng ta đi bầu hay không, có bao giờ chúng ta nói với cái người nào là chúng ta là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì anh này anh nói là anh gạch là yes, anh gạch là yes, tức là anh nói rằng là anh đã có nói rằng là anh ấy là công dân Hoa Kỳ. Thì cái người nhân viên của Sở Di trú với bắt đầu kêu anh ta ký là anh ta thề nói sự thật. Sau khi quý vị thề nói sự thật rồi, và một khi mà Sở Di trú họ bắt đầu họ yêu cầu quý vị ký thì nhất định phải có vấn đề xảy ra. Thì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra đó, nhưng chúng ta biết rằng là trong cái hồ sơ này, tòa kháng cáo di trú vừa mới quyết định là người chánh án ở tòa di trú đã ra lệnh cho anh ta bị trục xuất, rồi anh ta kháng cáo. Và khi anh ta kháng cáo thì anh ta nói rằng là tại vì cái người làm ở văn phòng Human Resources, nơi mà giúp anh ta điền cái đơn này, đã nói cho anh ta là đánh vào cái hộp đó, đánh vào cái hộp nói rằng là anh ta là công dân Hoa Kỳ hay là một người có cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ. Quý vị biết đây là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là bạn bè cũng rất là tốt, gia đình cũng thương mình, tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ mình hết, nhưng không ai có thể giúp đỡ mình đúng bằng cái người luật sư khi mình có những vấn đề liên quan đến di trú, đến luật pháp, đến hình sự, đến dân sự. Thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà anh ta nói rằng là cái người ở văn phòng Human Resources của anh ta, nếu anh ta làm việc, đã nói cho anh ta biết rằng là đánh cái dấu X, đánh cái dấu check vào trong cái hộp là anh ta là công dân Hoa Kỳ. Và khi anh ta đi phỏng vấn thì cái người nhân viên Sở Di trú họ sẽ hỏi anh ta cái câu đó, và khi hỏi cái câu đó thì nhất định là cái thắc mắc là người luật sư ngồi đó phải hỏi tại sao hỏi những câu hỏi đó, thì phải chữa ngay tức khắc. Ngay lúc đó chữa cũng không có sai đâu, nhưng không hiểu tại sao lại không chữa. Và để rồi tránh án ở tòa di trú đã trục xuất anh ta, rồi anh ta kháng cáo. Và khi mà chúng ta đã viết một cái điều sai vì vô tình thì chúng ta không có làm gì sai cả. Cái chỗ đó đó, cái khúc đó đó, thì anh ta có thể chỉ bị mang cái lỗi là willful misrepresentation, tức là anh ta đánh sai thôi, rồi anh ta giải thích. Nhưng khổ cái lúc đó anh ta ngồi đó lại có luật sư của anh ta mà không có một cái sự phản kháng nào hết, thì nó trở thành cái sự là anh ta làm với cái sự cố ý là anh ta nói anh ta là công dân Hoa Kỳ. Nếu là công dân Hoa Kỳ thì tại sao xin chuyển diện? Những cái hồ sơ này nó rất là hy hữu thưa quý vị, tại vì không phải là nó xảy ra hàng ngày, vì vậy mà nó mới đưa lên đến tòa kháng cáo di trú, vì vậy mà họ mới cho chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề này nó không nên xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang đến cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và chương trình của chúng ta sẽ được lắng nghe trên tất cả mọi nơi, ở nơi nào có Internet, có iPad, có iPod, có iPhone, để có thể lắng nghe chương trình của chúng ta vào trong website vintao.com từ 6 rưỡi chiều giờ của California đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật di trú, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, vì luật di trú là luật liên bang cho nên chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Còn những điều luật khác xin quý vị hỏi cho luật sư từng tiểu bang nơi quý vị sống để quý vị có thể được trả lời về những vấn đề.
Dừng thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, dạ tôi có câu hỏi về tiền đánh tiền thất nghiệp đó. Giờ tôi làm một cái job full time, giờ một cái job part time, thì cái job full time nó mới bị lay off á, thì như vậy thì khi tôi có thể nào đánh tiền thất nghiệp không, nếu mà tôi vẫn kiếp cái part time job?
Ok, cái câu hỏi này rất là hay. Nhưng mà cái người mà trả lời đúng nhất á, cho anh á, là EDD. Anh cứ việc nộp đơn vào EDD, rồi khi mà họ phỏng vấn anh á, thì anh cứ trả lời thật sự như vậy. Thì cái vấn đề mà anh được hay không cái đó tôi không có biết, tại tôi không có làm việc đó. Nhưng mà khi mà tôi mang hai người ở bên EDD lên nói chuyện, mà hai chị đã lên nói chuyện, thì hai chị có cái lời khuyên là một khi quý vị vừa mới nghỉ việc một cái là quý vị nên gọi điện thoại để nộp đơn, rồi họ sẽ cứu xét. Và nếu được, vì anh đi làm cái job kia là part time, cho nên tôi nghĩ rằng là cái lương của anh nó đã đi xuống từ cái số tiền mà anh làm được cho đến cái số tiền mà hiện giờ anh nhận ít hơn, thì không, tôi không nghĩ là anh không nhận được. Tôi không thể nào nói là được hay không, nhưng mà họ sẽ cứu xét và anh có thể biết rằng là chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Cứ nói cho họ biết là y như vậy. Ok,
dạ, ok, dạ, cảm ơn.
EDD thì quý vị cứ lên EDD website rồi lấy số 800 rồi gọi cho họ có thế thôi. Họ có những người Việt Nam trả lời điện thoại luôn luôn, lúc nào cũng có nhé.
Dạ, ok, dạ, dạ, cảm ơn.
Không có gì, cảm ơn anh.
Dạ, dạ, bạn.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến và xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng Empire Law Offices ở số 55 đường East Empire ở San Jose, góc đường số 2, và số thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi mà cái anh này anh ở tòa di trú, cái nghĩa là tòa di trú họ nói rằng là cái việc mà anh ta nói rằng là anh ta thề là nói sự thật.
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ. Yeah.
Dạ. Cái người đi du lịch ở Mỹ thì có quyền thi bằng lái xe hay không?
Ok, cái câu hỏi này đã được hỏi một vài lần. Cái người mà đi du lịch ở Mỹ có quyền thi bằng lái xe hay không? Ok, cái câu hỏi này là cho nha lộ vận. Cái người, nếu mà tôi không nhớ không lầm, nếu tôi nhớ không lầm là tới câu hỏi này tôi đã có làm một cái chương trình về cái vấn đề này. Cái người đi du lịch ở Mỹ có thể có được bằng lái xe trong cái thời gian cái người đó ở đây, nhưng mà có điều kiện, có những điều kiện mà tôi không thể nào mà nhớ hết được. Cho nên tốt nhất là lên nha lộ phận rồi xin họ cấp cho mình một cái bằng lái xe, rồi những cái gì đó họ đòi hỏi Nếu mà mình có tổng quát thì họ sẽ đòi hỏi cái visa của mình là mình đang có, mình đang ở đây có hiệu lực, có hợp pháp, tức là cái I-94. Nhưng mà cái I-94 ngày hôm nay nó họ in vào trong cái passport của mình, thì mình đưa cho họ coi. Rồi những cái gì đó họ đòi hỏi nữa thì mình đưa cho họ. Rồi tiền họ đòi hỏi thì mình đưa cho họ. Thế là họ cho mình cái bằng lái xe thôi nhé. Lên nhà lộ vận DMV, Department of Motor Vehicle ở nơi mình sống nhé. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Thì người chánh án ở tòa di trú đã không có cho anh ta cái sự tin tưởng, là anh ta nói rằng là anh ta không biết. Anh ta đánh cái vào cái ô đó là vì cái người nhân viên ở văn phòng của anh ta, chỗ nơi anh ta làm, nói là anh ta đánh vào cái ô đó.
Thưa luật sư, có chị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, thưa chào luật sư, chào Thanh Tùng. Tôi nhờ luật sư một câu hỏi là khi tôi bảo lãnh người em ruột của tôi qua đây, thì tôi có quyền được bảo lãnh tới với viện du lịch nữa để mà trong thời gian qua đi thăm tôi không, thưa luật sư?
Một khi mà mình đã đặt cái đơn bảo lãnh cho người em của mình vào trong sở di trú rồi, thì những cái chức đó sở di trú và tổng lãnh sự họ đều có. Bây giờ cái câu hỏi là cũng cái người em đó mà bây giờ tôi muốn bảo lãnh cái người em đó qua đây để mà thăm viếng tôi thôi thì có được hay không?
Vâng.
Đúng không?
Dạ.
Khó lắm. Không phải không được.
Dạ.
Nhưng mà khó nhá.
Dạ.
Nếu mình muốn thử thì cứ việc làm cái đơn DS-160.
Vâng.
Online. Xong rồi thì là mình cứ nói thẳng rõ ràng. Thì tôi tin là cái từ chối nó sẽ cũng rất là thẳng rõ ràng.
Vâng.
Tôi không tin là việc đó có thể được. Muốn thử cái việc làm tốn 100 mấy chục đồng, tôi cũng chả biết bao nhiêu ngày hôm nay.
Vâng, vâng, vâng.
Cái đơn đó có thể làm nhé.
Vâng, cảm ơn luật sư.
Chị vâng, xin
chào. Dạ, chào Thanh Tùng.
Nếu quý vị có những câu hỏi mà nên pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Khi nói đến cái vấn đề này, cái câu chuyện này, quý vị biết tôi nhớ hai vấn đề. Thứ nhất là tôi cũng rơi vào cái tình trạng này chứ. Tôi rơi vào cái tình trạng đi phỏng vấn ở sở di trú, và khi mà cái người thân chủ của tôi ngồi trước mặt cái người nhân viên sở di trú đó, và cái người nhân viên sở di trú đó bắt đầu hỏi những cái câu hỏi, mà từng một câu hỏi ông ta đánh một cái lân cho tờ giấy, từng một cái tờ giấy ông ta nói thân chủ tôi ký vào thề là nói sự thật, và ông ta cứ làm như vậy cho đến không biết là 90 câu hỏi sau, và 90 câu hỏi sau ông ta hỏi tôi không thấy cái gì là sai cả, thì tôi không có phản đối. Nhưng mà đến cuối cùng thì ông ta chậm rãi và ông ta nói: tôi là một người không thích bị chất vấn, và tôi là một người không thích bị đối chất. Tôi dập lại tất cả những lời ông ta nói. Ngày hôm nay có lẽ ông ta sắp sửa về hưu rồi. Và ông ta là một người nhân viên sở di trú, tôi cũng biết. Và ông ta nói rằng là tại sao anh không nói thật với tôi lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì mà tôi biết là có vấn đề, nhưng mà những lời thân chủ tôi trả lời đều là sự thật cả. Thì ông ta nói rằng là thân chủ của tôi có những cái vấn đề hình sự khác ngoài một cái hình...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, xin hỏi luật sư cho em hỏi, ví dụ mà một người khai những cái lời mà cho cảnh sát, giống như ví dụ em nói là giống như quýnh lộn đi ha luật sư, mà họ cho cái khẩu cung không chính xác với những sự việc gì xảy ra, mình có cho đó là khẩu cung giả không? Dạ em xin cảm ơn luật sư.
Cái người khẩu cung là như thế nào? Tức là cái người cảnh sát hỏi cái người vi phạm vấn đề những cái câu hỏi, và cái người vi phạm vấn đề đó không có cho những cái lời thật sự á hả? Cái câu hỏi đó nó không có rõ, làm sao tôi có thể trả lời được? Nếu có thể anh có thể gọi lại để tôi có thể trả lời. Tôi không hiểu câu hỏi của anh.
Dân, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin đặt câu hỏi.
Chào luật sư. Má em mà tháng 1 này cái win card nó hết hạn với luật sư. Mà bây giờ nếu mà em lên e-file em gửi cho nó được không, hay là phải in ra rồi ký rồi mới gửi đi luật sư?
Ok. Cái câu hỏi của chị là đến tháng 1 này cái thẻ xanh của bà cụ chị hết hạn, chị muốn làm một cái thẻ xanh khác cho bà cụ đúng không?
Dạ.
Ok. Chị có thể làm, tôi không đề nghị, nhưng mà trong cái trường hợp này mình có thể làm trước 3 tháng ha, đừng có làm lâu hơn. Mình phải in cái đơn ra để mình đem mình điền cái đơn rồi mình nộp lên trên sở di trú và công dân Hoa Kỳ nhé.
Dạ.
Rồi nhân viên sở di trú và công dân Hoa Kỳ họ sẽ cứu xét cái hồ sơ, và nếu không có vấn đề gì hết thì họ sẽ cấp cho bà cụ một cái thẻ xanh mới 10 năm nữa nhé.
Dạ, còn cái vụ mà nghe nói là người ta mình xin miễn đóng lệ phí có được không? Okay.
Xin miễn được chứ, miễn là mình biết là làm như thế nào. Có một cái đơn mà tôi không nhớ là cái đơn đó số mấy, mình in ra rồi mình nộp tất cả những cái dữ kiện mà họ đòi hỏi, rồi nộp chung với cái đơn xin cái thẻ xanh mới, rồi họ cứu xét cùng một lúc, có thế thôi. Ok.
Vậy mình có gửi cái check đi không, hay là để chờ nó không chịu rồi mình mới gửi đi?
Thì thứ nhất là nó đây là sở di trú và công dân Hoa Kỳ nhé.
Dạ. Yeah.
Mình nếu mình nói mình muốn xin miễn thì sao mình gửi check cho tôi.
Yeah. Miễn. Yeah, cảm ơn luật sư ha.
Ok.
Dạ. Bye.
Okay, rồi. Bye bye. Quý vị có những câu hỏi liên quan pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về cái vấn đề là, rồi thì ông ta nói với thân chủ tôi là tại sao anh gian dối tôi, tại sao anh bị những cái hình sự xảy ra mà anh không nói. Lúc đó thì tôi cũng ngạc nhiên, và thân chủ tôi cũng ngạc nhiên, tôi nói chuyện này nhất định phải có vấn đề gì sai. Tại vì là thân chủ tôi không có một cái lỗi nào hết ngoại trừ cái lỗi này, và cái lỗi này không đủ để mà đưa thân chủ tôi qua tòa di trú. Nhưng mà cái đó không phải là có, mình không nói như vậy không hẳn là họ không có thể nào đưa. Họ có quyền làm nếu mà họ muốn, tại vì họ tin là cái việc gì họ có trong tay, cái tờ giấy ở trong tay nó là đúng. Nhưng mà cái đó là sai, tại vì là không đúng. Rồi thì là phải trải qua biết bao nhiêu việc, thì là cuối cùng thân chủ tôi đã là công dân Hoa Kỳ, và anh ta gọi từ Florida, và anh ta báo cáo là anh ta đang sống bên đó, tất cả mọi việc tốt đẹp. Tôi rất là mừng. Mừng lắm là khi nghe tất cả những người thân chủ gọi lại và nói rằng là cái cuộc sống của họ được tốt đẹp, được bình an. Nhất là các em còn nhỏ. Có những em gọi cho tôi biết là ước vọng của các em là đi học ở những cái trường nổi tiếng, rồi trở thành những người tốt để giúp cho xã hội. Đó là những cái sự mà tôi mong muốn rất là nhiều hơn tất cả những cái gì khác. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, và nếu quý vị thấy rằng là quý vị cần đến sự giúp đỡ, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, hoặc là trong giờ làm việc quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để giúp cho tất cả mọi người biết cái đơn để xin bãi cái chi phí là I-912, tức là chữ Y ngắn 912. Quý vị viết xuống, nếu quý vị muốn làm thì quý vị làm đó, nhưng mà quý vị nhớ rằng là không phải dễ đâu. Quý vị phải cho đầy đủ tất cả mọi giấy tờ, tất cả mọi sự đòi hỏi của họ thì họ mới cứu xét, còn nếu không thì nó không đáng để làm, tại vì họ sẽ đòi hỏi nhiều thứ lắm, rồi từ cái việc này nó ra cái việc khác, rồi từ cái việc khác nó ra cái việc khác, nhiều khi nó cũng không có đúng. Cho nên nếu quý vị thấy rõ ràng là quý vị có thể làm được cái việc này thì hãy làm, còn nếu không thì tôi biết là cái chi phí nó không phải là ít, và nếu các anh các chị bỏ tiền vào với nhau để mà giải quyết vấn đề, hay là lấy cái thẻ xanh cho bà cụ hay ông cụ hay làm gì đó cho nó mau lẹ thì tốt hơn nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Và cuối cùng thì cái anh này, cái sự kháng cáo của anh ta đã không được tòa kháng cáo chấp thuận, và anh ta đã tình nguyện trục xuất, và tòa di trú đã cho phép anh ta được tình nguyện trục xuất chỉ vì anh ta đánh một cái dấu sai. Nhưng không phải vì như vậy đâu, và vì anh ta biết rõ ràng là anh ta không là công dân Hoa Kỳ, nhưng anh ta nhất định nói anh ta là công dân Hoa Kỳ ở trên tòa. Cái đó là cái sai. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và tất cả mọi người an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.